Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Christ Jesus của chúng ta. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta một ngày thánh nhật để chúng ta được thờ phượng ra mắt Ngài. Cảm ơn Chúa, và chúng ta biết là chúng ta là những người tin cậy Đức Chúa Jesus Christ bởi huyết báo của Ngài đổ ra và mua chuộc cuộc đời của chúng ta. Con người không chỉ cần một cứu Chúa thánh, mà họ cũng còn cần một thầy giáo thánh nữa. Đức Thánh Linh đã được ban xuống để dạy dỗ con cái của Chúa, dạy dỗ hội thánh của Ngài. Cho nên chúng ta cần phải ý thức được điều này và tin cậy nơi Ngài. Cần thiết có Ngài trong cuộc đời của chúng ta và vâng phục ý muốn của Ngài, để Ngài có thể hành động trong đời sống đức tin của chúng ta cho đến ngày mà Chúa Giêsu của chúng ta trở lại. Hôm nay chúng ta đọc câu Kinh Thánh trong Giăng chương 14 câu 26 đó, nói về Đức Thánh Linh được ban xuống, được Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời nhân danh Đức Chúa Giêsu ban xuống để dạy dỗ con cái của Chúa mọi sự, nhắc lại cho con cái của Chúa nhớ mọi điều. Vì thế câu Kinh Thánh này rất là quan trọng để cho con cái của Chúa hiểu là chúng ta cần phải vâng phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Chủ đề hôm nay chúng ta có thể lấy là Đức Thánh Linh dạy dỗ, hay là sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, được chép trong Giăng đoạn 14 câu 26 đó. Bây giờ trước khi chúng ta nghe lời Chúa một lần nữa, xin con cái của Chúa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu thương chí thánh của chúng con ngợi khen sự vinh hiển của Ngài, Đấng tự hữu và hằng hữu, Đấng đã tạo dựng nên thế gian, nên vũ trụ này, và điều khiển lấy theo bản tánh tốt lành của Chúa. Ngài có một chương trình, một kế hoạch, một mục đích cho sự sáng tạo của Ngài. Vì loài người chúng con bất tuân, sa ngã, hư mất, Chúa đã có một chương trình để cứu chuộc chúng con qua dòng huyết báo của Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng con và cứu Chúa của cả nhân loại này. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự bày tỏ của Chúa để chúng con được làm con cái của Chúa và được Ngài kể chúng con là con cái của Ngài. Chúa ơi, đây là một vinh dự của chúng con. Hơn thế nữa, Chúa còn ban Đức Thánh Linh của Ngài ở trong đời sống của chúng con để gìn giữ chúng con, để dạy dỗ chúng con và quan phòng chúng con. Vì thế, điều quan trọng là chúng con nhận thức ra điều này và chúng con đầu phục Đức Thánh Linh trong mọi sự. Cuộc đời của chúng con, mọi điều gì xảy ra, mọi điều gì chung quanh trong cuộc đời của chúng con đều ở dưới sự soi sáng dạy dỗ của Đức Thánh Linh của Ngài. Đừng để cho mỗi người trong chúng con làm theo ý muốn của riêng mình, nhưng mà làm theo ý muốn của Chúa, thì chúng con sẽ làm vinh hiển danh Chúa và chúng con được phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa với chủ đề sứ điệp này và câu Kinh Thánh đó. Xin Đức Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con và cho chúng con có khả năng để làm theo lời dạy của Chúa. Con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng chính mình con và dâng sự của Chúa trong tay Cha. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trước khi chúng ta đi sâu vào sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh đó, thì chúng ta xem một vài điều. Thứ nhất là những đặc tính của Đức Thánh Linh. Chúng ta khảo sát về chính Ngài. Điều chúng ta cần biết là trước tiên Đức Thánh Linh của chúng ta là tuyệt đối cần thiết. Trong Giăng đoạn 16 câu số 8 chép là khi Ngài đến thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Không có người nào hay là điều gì là rất cần thiết hay là bắt buộc, nhưng Đức Thánh Linh là rất cần thiết và bắt buộc trong đời cái sự cứu rỗi của loài người của chúng ta. Bởi vì khi Đức Chúa Giêsu làm xong cái công việc của Ngài là đổ huyết ra trên thập tự giá để mua chuộc cho chúng ta rồi đó, thì Ngài đã thăng thiên và Ngài ban Đức Thánh Linh xuống để làm trọn phần còn lại, là Đức Thánh Linh ấn chứng cho đức tin của chúng ta và Ngài tái sanh chúng ta, tái tạo chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 11 câu 14 chép rằng: nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người. Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời. Câu đó quan trọng cho chúng ta. Nếu mà chúng ta vẫn còn giữ cái bản tánh xác thịt trong đời sống của mình á, thì chúng ta sẽ không nhận những gì thuộc về Đức Thánh Linh. Con cái của Chúa phải nên nhớ điều đó. Người thiên nhiên là người không thể biết Đức Chúa Trời hay là những điều thuộc về Ngài. Cho nên phải có một thầy giáo, chính là Đức Thánh Linh, là thầy giáo từ trời được sai xuống để dạy dỗ, để nhắc nhở con cái của Chúa. Cho nên con cái của Chúa phải ý thức điều này và mình phải lệ thuộc vào Ngài. Câu Kinh Thánh trong Giăng đoạn 14 câu 26 dạy dỗ chúng ta đó. Đức Thánh Linh được ban xuống để dạy dỗ các ngươi mọi sự. Chúng ta nên nhớ là mọi sự nha, chứ không phải là một vài sự hay là nhiều sự đâu. Mọi sự, và nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều của Đức Chúa Giêsu Christ, là mọi mạng lệnh của Ngài và mọi đường lối của Ngài. Cho nên chúng ta cần thiết Đức Thánh Linh là giường nào. Bởi vì Đức Thánh Linh của chúng ta là Đức Chúa Trời ngôi thứ ba, cho nên Ngài không thể sai lầm được. Đi theo sự hướng dẫn của Ngài là đi theo vào con đường công bình, con đường thánh khiết, con đường của sự sống. Ê-sai 43 câu 10 câu 12 chép rằng: chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta và sau ta, ấy chính ta là Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu Chúa nào khác. Chính ta là Đấng đã rao truyền, giải cứu và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 là Đức Thánh Linh xem xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đó, cái khả năng, cái quyền hạn của Đức Thánh Linh là như vậy đó. Nếu chúng ta thờ ơ và xem thường Đức Thánh Linh thì sẽ vô ích khi tìm kiếm những chân lý thuộc linh. Cho nên có nhiều người không biết Đức Thánh Linh, nói về Đức Thánh Linh trên lý thuyết thôi, chứ thật ra trong cuộc đời đức tin của họ đã loại bỏ Đức Thánh Linh ra ngoài rồi. Thì làm sao họ nhận được những chân lý, những sự dạy dỗ hay gọi là lẽ thật của cứu Chúa Giêsu hay là lời của Đức Chúa Trời được? Cho nên chúng ta là những con cái của Chúa đó, chúng ta đừng bắt chước những tín hữu mà loại Đức Thánh Linh ra khỏi cuộc đời của mình, để mình làm chủ chứ không phải là để Đức Thánh Linh làm chủ. Trong Ê-sai chương 59 câu số 21 chép rằng: Đức Giê-hô-va phán: về phần ta, này là giao ước ta đã lập với họ, thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi và miệng của dòng dõi ngươi từ bây giờ cho đến đời đời. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên ở trong Đức Thánh Linh á, Ngài có đủ tất cả mọi khả năng, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta được Đức Thánh Linh dạy dỗ đó, thì chúng ta không cần ai dạy dỗ nữa. Không có một người nào, một ai có một cái sự dạy dỗ nào mà hơn Đức Thánh Linh nữa. Giăng thứ nhất chương 2 câu 27 chép rằng: về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Đức Thánh Linh sức dầu, làm thế nào để được Đức Thánh Linh sức dầu? Chúng ta lệ thuộc Ngài, chúng ta loại đi cái ý chí riêng của mình ra, lệ thuộc vào Ngài để Ngài kiểm soát cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta làm gì cũng được Ngài sức dầu. Và khi Ngài sức dầu, Ngài hướng dẫn chúng ta rồi đó, thì không có lời của nào của con người hay của ai có thể mà tác động đến chúng ta được nữa. Ngài dẫn chúng ta vào chân lý mà trong Giăng đoạn 16 câu số 13 đó: lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Thi Rơ thứ nhì chương 1 câu 21 cũng chép rằng: vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Đây là cái cách mà hình thành Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời đó quý vị. Cho nên Đức Thánh Linh Ngài cảm động, cảm thúc, hành động trong một đầy tớ của Chúa, và người đó viết ra lời của Ngài, viết ra mạng lệnh của Ngài, đó chính là Kinh Thánh. Cho nên có thể nói rằng Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh. Đó là lý do mà mỗi lần chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta mời Đức Thánh Linh đến để dạy dỗ chúng ta đó. Chính Ngài dạy dỗ chứ không ai khác. Ngài là thần của Đức Giê-hô-va, thần của Đấng Christ. Ngài cảm thúc các đầy tớ của Chúa viết ra lời hằng sống của Ngài. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái ý thứ hai là những phương pháp dạy dỗ của Chúa. Trước khi chúng ta đi vào, sâu vào Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta như thế nào, khi nào, thì chúng ta xem cái phương pháp dạy dỗ của Ngài. Thứ nhất, Đức Thánh Linh dạy dỗ bằng cách là Ngài làm sáng tỏ tâm trí của chúng ta. Ngài soi sáng cái tâm trí của mình. Đôi lúc cái tâm trí của chúng ta bị che khuất, vì nhiều lý do mà nó bị che khuất. Cho nên chúng ta cần linh của sự khôn ngoan và soi sáng. Bởi vì trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu số 4 nói rằng Sa-tan làm mù tâm trí của những kẻ chẳng tin, hầu cho họ không thấy sự chói lói tin lành của Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Không những Sa-tan nó che tai bịt mắt con người để không nhận biết được tin lành của Chúa, nhưng mà nếu những con cái của Chúa, đến những người mà gọi là tin Chúa, là những tín hữu đó, cũng còn bị che khuất nữa để không có thể hiểu nổi lời của Chúa. Có nhiều cái chân lý mà nhiều con cái của Chúa hiểu, nhưng mà lại có nhiều người lại không hiểu, là vì lý do họ vẫn còn bị che khuất là như vậy đó. Bởi vì họ không để cho Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống của họ để mở mắt, mở tâm trí, soi sáng cho họ, thì làm sao mà họ sáng được? Họ vẫn còn ở trong sự tối tăm. Ê-phê-sô chương 1 câu 17-18 chép rằng: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Cho nên là trừ phi sự hiểu biết của con người là được soi sáng bởi Đức Thánh Linh, còn mọi nỗ lực của họ sẽ thất bại. Quý vị thấy không, có nhiều người gọi là tín hữu hay là cơ đốc nhân đó, họ không được soi sáng bởi Đức Thánh Linh, cho nên là đời sống thuộc linh của họ vẫn còn quá non trẻ. Nhưng mà họ cứ dùng cái nỗ lực xác thịt của họ, những cái gì mà của xác thịt đó họ tự hào, nhưng mà thật ra là cái đó là cái ngăn trở sự hiểu biết của họ. Trong văn thứ nhất chương 2 câu số 11 chép rằng: Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Rồi Đức Thánh Linh chỉ vì sự thương khó của Đấng Christ, bởi vì Ngài sẽ cáo trách tội lỗi của thế gian. Ngài làm điều đó như thế nào? Trong Sách-chi chương 12 câu số 11 chép rằng: Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng. Đức Thánh Linh, cái phương pháp của Ngài còn tăng cường sự hiểu biết nữa. Ngài khiến chúng ta mau hiểu biết, phân biệt tâm trí và ý muốn của Đức Chúa Trời và làm hài lòng trong công việc của Ngài. Ê-sai chương 11 câu 2 câu 3 nói đó: Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Đây là lời cho chúng ta biết rằng thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, là ngự trên Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy cái sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui. Đây cũng là bài học cho chúng ta. Có bao giờ chúng ta học theo Chúa là chúng ta lấy cái sự kính sợ Chúa mà chúng ta làm vui trong đời sống của mình không? Nếu những con cái của Chúa nào làm cái điều này, họ là những người được phước. Lấy cái sự kính sợ Đức Giê-hô-va mà làm vui. Một người kính sợ Đức Giê-hô-va là người đó Đức Chúa Trời hứa trong Kinh Thánh rằng Họ không thiếu của cải gì hết đó, không thiếu của cải tốt nào hết đó. Cho nên kính sợ Đức Giê-hô-va là điều ưu tiên cho con cái của Chúa. Chúng ta tin, nhưng mà chúng ta phải kính sợ Ngài. Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ chúng ta biết kính sợ Chúa như thế nào. Cho nên bởi sự dạy dỗ và giáo huấn của Đức Thánh Linh, chúng ta vui sướng trong cái việc thờ phượng Chúa. Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong lẽ thật. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 15 nói là: vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần nhưng cũng hát bằng trí khôn nữa. Cho nên Đức Thánh Linh so sánh những điều này với điều kia, điều thuộc linh và điều của xác thịt. Ngài so sánh những điều thuộc linh trong Cựu Ước đối với những điều thuộc linh ở trong Tân Ước. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 13 nói rằng: chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng. Cho nên ở trong Chúa cái sự sâu nhiệm là đây, chứ không phải là sâu nhiệm là ở trong Chúa lâu năm. Sâu nhiệm là cái người mà có vai vế ở trong hội thánh. Nhưng mà cái sâu nhiệm ở đây là cái điều lấy cái điều tiếng thiêng liêng để giải bài cái sự thiêng liêng. Cái người thuộc linh chừng nào đó Chúa giải bài lời của Chúa cao và họ tiếp nhận cái lời đó, thì đó là cái mức độ, cái level của con cái của Chúa đó. Có nhiều điều trong lời Chúa người này hiểu mà người kia không hiểu, là vì một người mà chuyên về suy nghĩ về những điều xác thịt và mình để cái tâm trí của mình làm chủ mình, và một người nghĩ về điều thuộc linh và để cho Thánh Linh của Chúa làm chủ soi sáng mình mọi điều, thì người đó sẽ là người đi đúng đường của Chúa, bởi vì Đức Thánh Linh bày tỏ cho họ những điều sâu nhiệm mà người khác không thể hiểu được. Đó, ở trong Chúa nó có cái cấp bậc như vậy đó quý vị. Chúng ta nhìn chúng ta không thấy đâu, nhưng qua đời sống thuộc linh của họ nó có cấp bậc như vậy trước mặt Chúa. Cho nên là chúng ta quen cái cách mà ở trong hội thánh chúng ta hay nhìn và đánh giá theo cái con mắt của con người, cái tiêu chuẩn của con người, thấy những người có sự giàu có sự danh tiếng, có bằng cấp, có những cái điều mà hình thức mắt của con người thấy nó cao hơn, trọng vọng người đó hơn, coi người đó là quý hơn, nhưng hãy nhờ Đức Thánh Linh để có một cái nhìn như Chúa như vậy. Trước mặt Chúa đó, cái tiêu chuẩn nó khác à. Rồi Đức Thánh Linh còn làm điều gì nữa? Ngài bày tỏ những điều kín dấu. Điều kín dấu có nghĩa là sao? Cái điều đó nó bị che khuất, con người không thể biết được. Ở trong Kinh Thánh nó có một câu chuyện là Đức Thánh Linh bày tỏ cho một người tên là Simeon về cứu Chúa. Ông Simeon là người lớn tuổi rồi, kính sợ Chúa ở tại Jerusalem đó. Nhưng mà trong luật pháp của người Do Thái là Chúa hứa là sẽ ban một đấng Messiah đến để cứu dân Do Thái, dân tộc của Ngài. Nhưng mà Simeon này được Chúa bày tỏ. Ở trong Luca chương 2 câu 26 chép rằng Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Kinh Thánh chép như vậy. Chúa hứa với ông già rồi, nhưng mà Chúa hứa rằng con sẽ nhìn thấy đấng Messiah trước khi con chết. À, lát nữa chúng ta sẽ quay lại cái chỗ đó. Trong gian đoạn 16 câu 14 nói rằng: ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Có nghĩa là còn những điều kín dấu ở trong Chúa, nhưng mà người nào gần gũi Đức Thánh Linh và nhờ cậy Đức Thánh Linh thì Ngài mới bày tỏ cho những điều đó. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 9 câu 10 như chúng ta đọc đối đáp hồi nãy đó. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Rồi Đức Thánh Linh nhắc nhở lại những điều mà chúng ta đã quên. Đó, chúng ta nhớ đây là cái công tác của Đức Thánh Linh. Công việc của Ngài là nhắc lại. À, chính lời Chúa Giê-xu nói trong câu Kinh Thánh nền tảng mà chúng ta nghe đó. Nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều. nhiều điều trong hiện tại đã bị quên, nhưng nó không mất, bởi vì chúng ta có Đức Thánh Linh, Ngài sẽ nhắc cho chúng ta. Trong Thi Thiên 119 câu số 11 nói là: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Ngài mang lại cho chúng ta, nhắc lại khi cần thiết và quan trọng. Làm sao để Chúa nhắc nhở cho chúng ta về lời của Ngài? Nếu chúng ta đã chưa từng biết, làm sao Ngài nhắc nhở? Đúng không quý vị? Quý vị suy nghĩ điều đó đi. Nếu quý vị không đọc lời của Chúa, là không nghe lời của Chúa, không hiểu lời của Chúa, không biết lời của Chúa, làm sao mà Ngài nhắc được? Lần đầu tiên chúng ta nghe là chúng ta nghe, chứ đâu phải là nhắc lại đâu. Nhắc là chúng ta đã nghe, đã nhớ, đã biết, đã học rồi, bây giờ chúng ta quên. Nhưng mà đúng cái hoàn cảnh đó, Chúa nhắc cho chúng ta nhớ lời của Ngài hứa như vậy đó, thì đó mới gọi là nhắc nhở. Quý vị biết, khi mà tôi soạn bài giảng hay là viết bài gì đó, quý vị biết không, thì khi mà gặp một cái chủ đề nào đó hay là một cái chân lý nào đó, thì từ Đức Thánh Linh đem những câu Kinh Thánh mà tôi đã đọc nhiều năm về trước, và bây giờ mình không có bao giờ nghĩ đến, là bây giờ Chúa ùa về, thế là cầm viết lên, dở Kinh Thánh ra, thấy lại những câu hứa của Chúa đó. Đó là cái cách mà soạn bài giảng đó quý vị. Chứ nếu Đức Thánh Linh không nhắc nhở, làm sao có như lời của Đức Chúa Trời được? Nó lạ lùng như vậy. Cho nên quý vị cần phải đọc Kinh Thánh, phải học lời của Chúa để biết, để nhớ cái chân lý đó rồi đó, thì một lúc nào đó, trong một cái trường hợp nào đó, nó phù hợp với lời của Ngài, Ngài mới nhắc để nhớ chúng ta được. Còn nếu chúng ta không biết, làm sao Ngài nhắc được? Khi con cái của Chúa gặp nan đề, gặp hoàn cảnh khó khăn, như khi bị cám dỗ, thì có những lời hứa về sự cám dỗ cho chúng ta, để chúng ta đắc thắng. Rồi gặp những sự bắt bớ, có những câu lời hứa của Chúa về phước hạnh của người gặp bắt bớ về danh của Chúa. Thế là chúng ta nắm vững được lời của Chúa, chúng ta được Chúa nhắc nhở lại để củng cố đức tin của mình và sống bước đi trong sự đắc thắng. Tuy nhiên, con cái của Chúa cần nên nhớ nè, Ngài không thể mang đến những điều mà chúng ta không biết. Vì thế điều quan trọng là chúng ta phải đọc Kinh Thánh và các kiến thức cơ đốc khác để nó có một vị trí ở trong lòng chúng ta. Giấu lời Chúa trong lòng chúng ta không phạm tội. Còn nếu mà lời của Chúa trong lòng chúng ta không có đó, thì chúng ta thoải mái, chúng ta làm những điều mà sai trật trong ý muốn của Chúa. Tôi hy vọng rằng đây là điều mà con cái của Chúa tỉnh thức, hãy nhớ. Vì chúng ta là con cái của Chúa, được dạy dỗ lời của Ngài, cho nên mọi cách thế sống, mọi cử chỉ, hành động, suy nghĩ của chúng ta phải đi theo lời của Đức Chúa Trời. Không thể nào mà chúng ta tin Chúa rồi mà chúng ta vẫn để cái con người, cái suy nghĩ của con người của mình nó làm y như vậy, như là bản năng như vậy được. Không thể được. Điều gì mà chúng ta suy nghĩ mà nó không đúng theo cái sự dạy dỗ của Thánh Linh phân biệt cho chúng ta đó, chúng ta phải dừng lại liền. Chứ đừng có nói là suy nghĩ cái điều không đẹp Chúa mà chúng ta vẫn cứ phớt tỉnh và làm theo cái ý muốn của mình. Đôi lúc có nhiều con cái của Chúa sai lầm một cái là chúng ta sống giữa thế gian đó, muốn được phước đó, chúng ta cứ làm theo ý của mình, thấy đó là phước đó, cho nên cứ làm. Nhưng mà ở trong Đức Chúa Trời không phải đâu. Nếu mà làm theo lời Ngài thì cái phước hạnh đó là cái phước thuộc linh lẳng thuộc thể, và cái phước nó lâu bền, cái phước nó đẹp lòng Chúa. Không những có phước cho mình mà cho những người mà liên hệ với mình và làm vinh hiển danh Chúa. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn thấu đáo sâu xa như vậy rồi mới hành động trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh được. Còn nếu mà chúng ta vẫn mang danh là một tín hữu, là một cơ đốc nhân, mà chúng ta vẫn phớt tỉnh lời của Chúa, mạng lệnh của Chúa, mà chúng ta làm theo lời của mình á, mình thấy lợi lộc mình làm á, thì hậu quả khôn lường, hậu quả cho chính mình và cho những người liên hệ với mình nữa. Cho nên con cái của Chúa nhớ điều đó. Rồi Đức Thánh Linh còn làm gì nữa? Ngài cản trở những điều ích kỷ, những điều mà nó không theo ý muốn của Ngài. Đôi lúc Ngài để cái sự cản trở đó. Ở trong Kinh Thánh có một câu chuyện là khi Phao-lô và Si-la bị Đức Thánh Linh cấm truyền đạo trong cõi A-si và sang bên châu Âu trong công vụ các sứ đồ chương 16 câu 6 câu 7 đó. Cho nên sự ngăn cản của Đức Thánh Linh là một phần giúp chúng ta. Ngài ngăn trở chúng ta trong những việc và trong cách thức sai của chúng ta. Ngài biết hướng dẫn chúng ta phải nhận và việc chúng ta phải làm. Trong Ê-sai chương 55 câu 8 câu 9 Chúa dạy rằng: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối của ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu lần như vậy. Cho nên phải yên lặng, trước mặt Chúa phải yên lặng, sống động, suy nghĩ và sống động phải từ từ, phải tra xét, phải cầu nguyện với Đức Thánh Linh xin soi sáng con việc này nè. Việc này có phải là việc đẹp ý Chúa không? Có phải làm vinh hiển danh Chúa không? Có phải ích lợi cho con, cho con cái của con, cho hội thánh của Chúa không? Cho những linh hồn hư mất không? Thì chúng ta làm. Còn nếu điều gì mà chúng ta cảm thấy nó ngập ngừng, bị confused hay là bị có một cái điều gì sai trật á, hãy dừng lại. Đừng có làm như ngày xưa, y như cái thời mới tin Chúa hay là con trẻ đó chúng ta làm. Thì mãi mãi chúng ta vẫn là những người sống trong xác thịt, bởi vì chúng ta không để cho Đức Thánh Linh dạy dỗ mình. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái điều thứ ba, là cái điều quan trọng nhất, là Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta khi nào đây? Thứ nhất, Ngài dạy dỗ khi trong khi chúng ta vâng lời. Quý vị có phải là người vâng lời Chúa không? Nếu quý vị là những người vâng lời Chúa đó, thì chắc chắn là quý vị sẽ được Đức Thánh Linh dạy dỗ. Câu chuyện ở trong Kinh Thánh Philip, chấp sự Philip và hoạn quan Ethiopia đó. Thiên sứ Chúa phán với Philip ở trong công vụ đoạn 8 câu 26 câu 27: hãy trỗi dậy đi qua phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống Gaza. Đôi lúc chúng ta thử nghĩ đi, ông Philip ông ở thành Jerusalem mà sau đó ông được bầu làm chấp sự trong một hội thánh lớn ở Jerusalem đó. Nhưng mà khi mà bị cái cơn bắt bớ nó xảy ra, ông chạy về thành Samari. Và ông đi tới đâu là ông giảng tới đó, mà Chúa sức giàu cho ông. Ông đang ở Samari, kết quả vô cùng nhiều người tin Chúa lắm. Rất là nhiều người tin Chúa, thành lập hội thánh nơi đó. Ồ, vui vẻ, sung sướng lắm. Nhưng thần linh Chúa phán với ông là đi xuống Gaza. Gaza là cái nơi sa mạc đó, vắng vẻ đó. Nhưng mà nếu như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ phản bác cái ý kiến đó liền. Ồ, con ở đây mà mình đang ở đây mà ở đây là hội thánh đang phát triển, đang cần mình. Mình ở đây là thế nào cũng là kết quả thêm cho Chúa chứ đi đâu đó là cái ý tưởng mình tự lóe lên thôi, chứ không phải là Chúa hướng dẫn đâu. Nhưng Philip đã nhận biết đây là mạng lệnh của Chúa và ông vâng lời, ông chạy xuống Gaza. Rồi Đức Thánh Linh phán với ông ở trong câu 29 rằng: hãy lại gần cái xe và theo kịp chiếc xe đó, là cái xe của hoạn quan Ê-thiô-pi đó. Rồi mới thấy hoạn quan Ê-thiô-pi đọc sách Ê-sai nói về cái sự thương khó của Đấng Christ trong Ê-sai chương 53, rồi cuối cùng mới làm phép bắp tem bằng nước cho hoạn quan Ê-thiô-pi đó. Khi mà Philip đã vâng lời Chúa, bắt đầu Đức Thánh Linh mới bắt đầu dạy dỗ ông những điều khác. Thì con cái của Chúa ngài hôm nay cũng vậy. Sự không vâng lời không thể trông mong được đối xử tốt, đúng. Những người mà chinh phục linh hồn tội nhân đó, thường thường là Đức Thánh Linh hay hướng dẫn họ để chinh phục linh hồn tội nhân lắm. Cho nên có một đầy tớ của Chúa đã làm chứng về cái việc mà Đức Thánh Linh mà tác động trên đời sống của ông đó. Ông nói là: khi quy đạo, chúng tôi biết rằng chúng tôi đã không làm những gì chúng tôi nên làm. Nhưng sau đó, chúng tôi sớm nhận ra rằng chúng tôi không thể làm những gì chúng tôi nên làm. Muốn lắm mà làm không được, bởi vì không thể làm được. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu bằng môi miệng và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy chúng ta mới kết quả được, chứ đùng chúng ta cứ nghe là trong hội thánh giảng là đi làm chứng, nhưng mà tại sao mình không kết quả? Là bởi vì mình tưởng đâu là nghe cái lời thúc giục của Chúa đi ra làm chứng là kết quả liền. Nhưng mà biết đâu là muốn kết quả cho Chúa là phải được một người ở trong sự hướng dẫn dạy dỗ và chúc phước của Đức Thánh Linh trước đã, rồi nó mới ra quả được. Chứ đùng một cái chúng ta muốn kết quả nhưng mà ở trong chúng ta không thể kết quả được, bởi vì chúng ta không nhờ cậy Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh không đồng công với chúng ta. Rồi một câu chuyện tương tự cũng được đưa ra xảy ra trong cái sự từng trải thay đổi cuộc đời của một người tên là John Wesley ở phố Aldergate vào tháng 5 năm 1738. John Wesley đã thừa nhận rằng mình đã trở thành một người thực sự tin vào sự xưng công bình bậc đức tin kể từ tháng 3 trước đó, và ông biết mình thiếu một cái gì đó và ông khao khát nó. Đó là Đức Thánh Linh. Ông cảm thấy ông thiếu Đức Thánh Linh và ông khao khát nó. Những con gái của Chúa có khao khát Đức Thánh Linh không? Mình khao khát Đức Thánh Linh. Kinh Thánh dùng cái chữ khao khát, khát là như khát nước đó quý vị. Thèm khát, khát nước đó. Thì mình mới ao ước có một ly nước mình uống vô liền. Thì cái một tín hữu tin Chúa đó, mình khao khát Đức Thánh Linh vì lý do gì? Vì lý do gì mình khao khát Đức Thánh Linh? Nếu mà mình khao khát đúng á thì được, còn nếu khao khát sai là mình không thể nhận được đâu. Mình khao khát Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời, thần của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngôi thứ ba, nếu mà Ngài ngự vào trong lòng của chúng ta thì có tuyệt vời quá. Ngài ngự vào để Ngài thánh hóa con, Ngài hướng dẫn con, Ngài ban phước cho con, để cho con làm điều gì theo ý muốn của Chúa và công việc của Chúa đều kết quả. Con nói lời nào lời đó cũng là ăn hậu theo luôn, để gây dựng đức tin cho những người khác, để làm chứng nhân cho Chúa. Con đứng lên con hướng dẫn chương trình mà nhiều người được phước. Con đứng lên con hát những bài hát mà nhiều người được phước. Con đứng lên con chia sẻ một câu kinh thánh thôi mà nhiều người được phước. Con ra con nói vì Chúa cho người nào đó là người đó họ cảm động, họ bị thức tỉnh liền, để rồi họ tìm đến với Chúa. Đó là việc của Đức Thánh Linh làm. Chúng ta cứ khao khát như vậy hay không? Hay là chúng ta cứ nghe nói người ta đi làm chứng nhiều người tin Chúa sung sướng quá, mình cũng đi ra mong ước có 5 người, 3 người tin Chúa qua đời sống của mình để mình hãnh diện với mọi người. Nếu mà chúng ta có cái tư tưởng như vậy là làm sao chúng ta kết quả được? Mà chúng ta phải đi từ bên trong, Chúa thánh hóa cái đời sống của mình, một cái đời sống sẽ là một cái đồ dùng của Chúa, rồi mình mới kết quả được. Cho nên khi mà John Wesley, ông đã được bắt tay vào Đức Thánh Linh rồi, ông nói là tôi cảm thấy ở trong lòng mình ấm áp lạ thường. Có lần tôi chia sẻ cho quý vị rồi, ông được bắt tay Thánh Linh và ông đang đi trên con đường phố rất đông đúc, nhưng mà Đức Thánh Linh đầy dẫy trong ông đến nỗi mà ông chạy vào trong hẻm, ông la lên, ông nói xin Chúa dừng lại, đừng đổ thêm ơn phước ăn điển của Ngài nữa, con chóng ngợp quá. Và ông là một người kết quả cho Chúa. Rồi ông viết rằng trước đây ông đã tin, nhưng bây giờ ông đã có một sự đảm bảo, ông đã được Đức Thánh Linh ban cho một kinh nghiệm và chứng ngôn trực tiếp tràn ngập ngay lập tức. Sự ấn chứng của Đức Thánh Linh và chức vụ của ông đã được biến đổi. Ông nói rằng trước khi trải nghiệm này, ông đã có đức tin của một người phục vụ, nhưng bây giờ đó là đức tin của một đứa con trai của Chúa đó, luôn luôn được Đức Thánh Linh dạy như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Đức Thánh Linh dạy dỗ trong khi chúng ta suy gẫm lời Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh, cho nên khi chúng ta suy gẫm lời của Đức Chúa Trời thì chính Ngài hành động trong tâm trí của chúng ta đó. Phi-rơ thứ nhì chương 1 câu 20-21 nói rằng trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh không phải như là chúng ta đọc những cuốn sách khác. Đọc Kinh Thánh là những cái lời mà Kinh Thánh chép đó chính là Đức Chúa Trời phán với chúng ta đó. Đức Thánh Linh viết ra để dạy dỗ chúng ta đó. Lúc đó chúng ta phải để cho cái tâm trí của mình nó phản ứng, nó nhận được lời của Chúa và bắt đầu là cái tâm trí của mình, cái sự hiểu biết của mình, cái suy nghĩ của mình đối diện với lời của Chúa và chính mạng lệnh của Ngài đó bắt phục chúng ta. Và khi chúng ta đầu phục với lời của Chúa là chúng ta đã thắng đó quý vị. Còn nếu mà cái suy nghĩ của chúng ta, cái ý muốn của chúng ta, cái gì mà chúng ta kinh nghiệm của con người của mình che lấp lời của Chúa, coi để lời của Chúa dạt sang một bên, có nghĩa là lời của Chúa đã không tồn tại trong đời sống của chúng ta nữa, mà chính lời của con người và lời của mình á thắng thế hơn lời của Chúa. Nên đó là một cái kinh nghiệm. Rồi Chúa dạy dỗ trong khi gẫm cái trường hợp của ông Phi-e-rơ trong công vụ đoạn 10 đó. Ông nằm, ông thấy một cái khải tượng. Ông nằm thấy cái khải tượng, quý vị nhớ cái khải tượng đó, cái khăn bốn chéo mà ở trên trời xà xuống, có nhiều con vật mà Chúa bảo ông phải làm thịt ăn đó. Nhưng mà khi ông tỉnh dậy là ông suy gẫm về cái điều mà Chúa bày tỏ đó. Kinh Thánh đoạn 10 câu 19-20 chép rằng Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: kìa, có ba người đương tìm ngươi, vậy hãy đứng dậy xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi vì ta đã sai họ đấy. Đó, đang suy gẫm cái khải tượng mà Chúa ban cho và lời của Chúa phán với ông thì Đức Thánh Linh đến với ông để dạy dỗ ông. Kính thưa Hội Thánh, trong sách Philip chương 4 câu số 8, Chúa, lời của Chúa dạy dỗ cho con cái của Chúa như thế này: hãy nghĩ đến những điều chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nghĩ đến điều gì? Đôi lúc chúng ta nghĩ đến những cái điều gì mà không phải những cái điều mà chúng ta vừa đọc liệt kê trong Philip đoạn 4 câu số 8 đâu. Cho nên bây giờ hãy tra xét lại, để hàng ngày chúng ta phải suy nghĩ những điều này nè. Hãy suy nghĩ những điều chân thật, hãy suy nghĩ những điều mà đáng tôn, hãy suy nghĩ những điều công bình, hãy suy nghĩ những điều thanh sạch, điều đáng yêu chuộng, điều có tiếng tốt, điều có nhân đức đáng khen, và mọi điều khác tương tự như vậy về cái sự bày tỏ về phẩm chất của Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng ta. Hãy nghĩ đến điều đó. Còn những điều tiêu cực, những điều tranh chấp, những điều tiêu cực, những điều xấu xa chẳng mang lại lợi ích gì, chúng ta hãy loại bỏ những điều ra khỏi đời sống của mình. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều con cái của Chúa lại không thực hành điều này mà làm ngược lại, không nghĩ đến những điều tích cực tốt đẹp như thế này mà nghĩ những điều tiêu cực, nghĩ làm sao phải ở trong hội thánh phải tranh chấp để mình hơn người kia, hơn người nọ, phe đảng với nhau. Chúng ta thường nghĩ những điều như vậy, điều tiêu cực không à, nghĩ làm sao mà mình phải được nổi tiếng, nghĩ làm sao mà cái lợi nó sẽ thuộc về mình. Mình nghĩ như vậy là đã nghĩ sai ý muốn của Chúa rồi. Đôi lúc cái ý muốn của con cái của Chúa, Chúa muốn người đó là nghĩ cái phần thiệt về phía mình nữa kìa. Đôi lúc theo Chúa và muốn hầu vì Chúa đó, mình phải bị thiệt nữa kìa. Thiệt thời giờ, thiệt của cải vật chất, đôi lúc thiệt vì danh tiếng nữa đó quý vị. Nhưng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ binh vực chúng ta. Nếu đi theo đường lối của Chúa, Ngài sẽ binh vực chúng ta. Cho nên sự suy nghĩ tích cực là cần thiết cho sự tăng trưởng trong ân điển và trong ích lợi của Chúa. Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 câu 15 nói là: hãy săn sóc, chuyên lo những việc đó, là suy gẫm những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Rồi, một điều nữa là Chúa dạy dỗ trong khi chúng ta phục vụ. Phục vụ là hầu việc Chúa đó, làm công việc của Chúa đó. Mà chúng ta nên phân biệt nha, hầu việc Chúa, phục vụ Chúa với phục vụ con người, phục vụ cái bản ngã, phục vụ cái xác thịt nó khác nhau ạ. Nếu mà mình phục vụ Chúa là nó sẽ đi vào cái con đường mà cần phải hy sinh như hồi nãy chúng ta liệt kê đó, tôi đã nói đó. Cho nên phải phân biệt. Đôi lúc mình muốn làm cái điều gì đó vì danh lợi quyền, vì cái bản ngã xác thịt của mình, đó không phải là hầu việc Chúa. Cái người hầu việc Chúa biết quý vị ơi. Đôi lúc ngày hôm nay chúng ta thấy những người thành công, người ta tung hô như vậy, chứ chưa chắc người đó là người hầu việc Chúa à. Có chừng à, có nhiều người làm việc rất là thầm lặng, hy sinh rất là thầm lặng, người đó là người hầu việc Chúa, không được người ta tôn trọng nữa kìa. Người phục vụ Chúa sẽ được hướng dẫn. Ở trong công vụ các sứ đồ chương 13 câu số 2 nói là: đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Barnabas và Sao-lơ đặng làm công việc mà ta đã gọi cho làm. Đức Thánh Linh hướng dẫn cái người mà đang phục vụ Chúa, đang hầu vì Chúa trong việc thờ phượng, trong việc đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa. Đức Thánh Linh hướng dẫn và giáo huấn những tấm lòng sẵn sàng trong hầu hết những hoạt động, chúng ta sẽ được dạy dỗ một cách khôn ngoan. Rồi một điều nữa là Ngài dạy dỗ trong khi chúng ta chờ đợi. Có bao giờ quý vị chờ đợi Chúa không? Hay là chúng ta cứ theo làm mì ăn liền á, lúc nào cũng hối hả vội vã, muốn Chúa ban phước là ban phước liền, còn muốn hành động là hành động liền, chứ còn chờ đợi không được. Chúng ta quay trở lại một người tên là Simeon á, là người công bình đạo đức, chờ đợi Chúa để Chúa bày tỏ cho ông một cứu Chúa. Trong Luca chương 2 từ câu 25 đến câu 31 nói rằng: Và ở trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời của Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớ của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân. Chúa bày tỏ cho ông sẽ thấy đấng cứu thế trước khi ông chết, và ông nhìn thấy Mary và Joseph đã đem hài nhi Giê-xu lên đền thờ để dâng. Và Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho ông biết đây là cứu Chúa, đây là đấng Messiah của dân Israel và của cả nhân loại. Cho nên là trong lời của Chúa đó, nếu điều gì thuộc về lời hứa của Chúa thì hãy tin nó, và sự trả lời chắc chắn nó sẽ đến. Trong Ê-sai chương 40 câu 31 nói: Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc sẽ được sức mới, các cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc và đi mà không mệt mòn mỏi. Rồi kính thưa Hội Thánh, còn một điều cuối cùng mà Đức Thánh Linh dạy dỗ. Ngài dạy dỗ khi chúng ta lắng nghe. Chúng ta lắng nghe lời của Ngài đó, chứ không phải là lắng nghe lời của thế gian. Chúa Giê-xu phán cho 7 Hội Thánh ở trong Khải Huyền. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu số 7 đó: Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: Kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để các con cái của Chúa Cơ Đốc Nhân có một đời sống đắc thắng? Nếu mà chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh hành động trong đời sống của chúng ta từ suy nghĩ cho đến việc làm, chúng ta là những Cơ Đốc Nhân thắng thế. Còn nếu chúng ta mang danh là Cơ Đốc Nhân dù chúng ta tin Chúa bao nhiêu năm đi nữa, mà chúng ta không để cho Đức Thánh Linh làm chủ, kiểm soát mình muốn cái gì mình làm cái đó, mình là một người thất bại đó. Có thể danh tiếng mình có, mình thành công, có thể đời sống vật chất mình dư dật giàu có, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời mình đã thất bại đời sống thuộc linh của mình. Cho nên Đức Thánh Linh phán cho mọi lỗ tai, ai có tai hãy nghe. Cái tai đây tất nhiên là ai cũng có lỗ tai cả, nhưng ý nói cái lỗ tai là cái tổ lỗ tai nghe được và cái lỗ tai vâng phục đó. Chúng ta có phải là người như vậy hay không? Daniel đã được Đức Thánh Linh dạy bày tỏ và có thể đọc được cái chữ viết của một cái bàn tay được viết ở trên tường. Cho nên những con cái của Chúa nào sống gần gũi với Đức Thánh Linh để Đức Thánh Linh làm chủ của mình, nó có những cái ân tứ rất là đặc biệt, quý vị, mà người khác không thể có được, người khác khác không thể hiểu được. Những người mà không có, không hiểu đó, họ tưởng đâu là người kia cũng bình thường như mình, nhưng mà đôi lúc họ thấy có một cái điều gì đó mà mình không thể có. Điều đó chính là sự dạy dỗ và sự ngự trị kiểm soát của Đức Thánh Linh trong đời sống của một người khác. Cho nên rốt lại qua phần đoạn câu Kinh Thánh này và với cái chủ đề là Đức Thánh Linh dạy dỗ đã bày tỏ chúng ta biết những điều đó, chúng ta cần để ý để chúng ta có thể được Chúa dạy dỗ. Trước tiên là Chúa dạy dỗ chúng ta khi chúng ta vâng lời Chúa. Chúa dạy dỗ chúng ta khi chúng ta suy gẫm lời Chúa. Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta khi chúng ta phục vụ hầu việc Chúa. Đức Thánh Linh dạy dỗ khi chúng ta chờ đợi Ngài. Và Đức Thánh Linh dạy dỗ khi chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời đã cảnh báo con người chớ cứng lòng mà chống lại Đức Thánh Linh. Trong Hebrew chương 3 câu số 8, câu số 15 chép rằng: thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, là ngài mà thử Chúa trong đồng vắng. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Hãy để Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta và chúng ta đầu phục ngài. Đừng có thấy ngài nhân từ rồi chúng ta phớt tỉnh, muốn làm gì thì làm, nhưng đã là một con cái của Chúa phải kính sợ Chúa và làm theo sự hướng dẫn, sự cảm thúc, sự bày tỏ, sự tra xét của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, thì chúng ta là người được phước, làm vinh hiển danh Chúa và làm cho nhiều người khác được phước nữa. Còn nếu chúng ta chống nghịch thì đó là một điều rất là nguy hiểm trong đời sống của mình. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái Chúa qua lời hàng sống của ngài. Amen.